Quán Dân Đường xin giới thiệu cùng các bạn tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Dương mang tựa đề Đừng Yêu Người Làm Thơ, do Chân Ngọc diễn đọc. Đợi cho Quang ra khỏi nhà là mẹ tôi nói ngay: anh Quang này trông đứng đắn đàng hoàng tấy, vậy con liệu mà bảo nó tính đến chuyện hỏi cưới đi. Tôi đáp với lòng hãnh diện: sớm muộn gì anh ấy cũng phải lên tiếng thôi, con việc gì phải bảo người ta cho nó mất giá trị. Mẹ thấy mấy đám trước cũng tử tế như thế này, cứ kéo dài họ hẹn, tìm hiểu mãi rồi ai cũng rút lui. Chẳng hiểu họ chê con vì điểm gì, nên lần này con phải chủ động dục cưới cho chắc ăn, kẻo lại thêm một mối tình ở. Mẹ yên tâm, đây sẽ là mối tình cuối cùng của đời con. Mẹ tôi cũng không quá lo xa đâu, có nhiều mối tình đến với tôi, nồng nàn tha thiết bao nhiêu nhưng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp. Mẹ tôi bảo tại tôi lãng mạn quá, trái tim dễ rung động quá, nên yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, yêu chưa đúng người. Tôi đã biết yêu từ năm 12 tuổi. Hồi đó ở Việt Nam vẫn còn là tuổi của ngây thơ khờ dại. Tôi rất thích ăn mì của cái tiệm ở đầu đường nhà tôi do một người Hoa làm chủ. Đứng nấu mì là một anh ba tàu trẻ. Thường thì mẹ dẫn tôi đi, hay có khi tôi thèm thì xin tiện mẹ chạy đến tiệm ăn một mình. Dù đi với mẹ hay không, tôi đều thích đứng cạnh xe mì để nhìn ngắm anh Tàu trổ tài nấu mì. Anh để một giấc mì vào thùng nước sôi và nhanh chóng vớt lên bằng một cái vợt lưới. Bàn tay anh thao tác nhuần nhuyễn, hất tung giấc mì lên vài lần cho ráo nước và sau cùng hất vào tô. Bao giờ cũng chính xác, không rớt ra ngoài. Xong anh bày lên những miếng thịt heo nạc thái mỏng còn viền màu đỏ vì đã được ướp xá xíu, một thìa tóp mỡ thái hột lựu và một thìa củ cải mặn cũng thái hột lựu, rồi mới đến những cọng hẹ cắt khúc ngắn. Anh mở nắp dung thùng nước lèo, cả một mùi thơm bát ngát theo hơi khói bay ra. Thuở đó trong mắt tôi, thùng nước lèo to sâu thẳm ấy là một công trình vĩ đại và kỳ bí như trò ảo thuật. Vì chẳng biết anh Tàu nấu bằng xương thịt gì, bí quyết gì mà nước lèo thơm ngon thế. Có bao giờ tôi ăn tô mì mà chẳng húp hết nước sạch sẽ đâu. Khi thì anh Tàu bê tô mì ra bàn cho tôi, khi anh bận thì tôi tự làm lấy vui vẻ. Tôi thích ăn mì và yêu cả anh Tàu nấu mì. Không biết vì anh trẻ đẹp trai vui tính hay vì anh là người đã nấu cho tôi những tô mì ngon. Tôi đến tiệm mì thường xuyên, đến nỗi anh Tàu nhớ mặt tôi. Có lần anh vừa dung dãy biểu diễn hất giấc mì vô tô, vừa cười cười với tôi: hai, con nhỏ này là khách quen của bổn tiệm mà, để tao cho mày thêm vài miếng thịt. Hôm ấy tôi ăn tô mì đặc biệt nhiều thịt, vừa sung sướng vì anh nhớ đến tôi, vừa buồn buồn vì anh gọi tôi bằng mày và xưng tao. Anh Tàu chẳng biết rằng con bé ranh này đang yêu anh. Hôm nào không có tiền ăn mì, đi học về qua tiệm, tôi đi chậm lại một chút để nhìn thấy anh rồi mới chịu đi nhanh về nhà. Tương tư anh nên tôi đã nói với mẹ, lớn lên con sẽ lấy anh Tào bán mì. Mối tình đơn phương đầu đời có liên quan đến vấn đề ăn uống ấy chỉ tồn tại được 1-2 năm. Không phải vì có vài lần thấy vợ anh đứng nấu mì thay cho anh là một chị mập ú, luôn luôn mặc áo sát nách để hở hai cánh tay béo mỡ, vừa nấu mì vừa sổ một tràng tiếng Tàu với hai đứa con nhỏ đang lẩn quẩn bên cạnh. Mà vì càng lớn tôi càng có nhiều sở thích khác ngoài ăn mì. Tôi thích đọc sách báo, thơ truyện. Tôi biết tưởng tượng đến một người yêu thanh tao gấp mấy chục lần anh Tàu của tôi thuở tôi 12 tuổi. Năm tôi học lớp 11, đã có vài bài thơ đăng báo nên cả lớp nể mặt và đồng loạt bầu tôi làm trưởng ban báo chí của lớp. Sau khi tôi đi họp để bầu trưởng ban báo chí của toàn trường, tôi phải đứng trước lớp báo cáo lại kết quả buổi họp đó. Tôi đâu có tài ăn nói trước đám đông, trong khi bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào tôi, làm tôi bối rối thì ít, mà thằng lớp trưởng đứng bên cạnh làm tôi bối rối thì nhiều. Vì tôi yêu và nể nó, tính tình nó hiền lành, ăn nói lưu loát và có tài lãnh đạo, tôi lý nhí kể lại buổi họp cho thằng lớp trưởng. Khi một người ngồi dưới hỏi: "Chị trưởng ban báo chí lớp ơi, đã bầu xong trưởng ban báo chí toàn trường chưa?" Thì thằng trưởng lớp dõng dạc trả lời giùm tôi: "Chị cho biết là chưa có bầu." Cả lớp cười ồ lên, còn tôi thì đỏ mặt. Lớp trưởng vội vàng sửa lại, nói đầy đủ hơn: "Chị cho biết là chưa có bầu trưởng ban báo chí toàn trường." Tình yêu là một trò chơi quanh quẩn. Trong khi tôi yêu thầm thằng lớp trưởng, nó chẳng thèm để ý đến tôi. Bụt nhà không thiên. Thì một thằng bên lớp 12 lại trồng cây si tôi mê mệt. Luôn luôn tôi thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình. Những lúc tôi đang ăn chè đá đậu hay chấm bút trái cốc chua ngọt với muối ớt trước cổng trường đều bị nó bám sát không rời, làm tôi phải nhịn thèm các món đó luôn vì mắc cỡ. Cho đến cuối năm đó nó rời khỏi trường, tôi mới được tự do ăn uống trở lại. Lá thư tỏ tình nó gửi tôi do một người bạn cùng lớp đưa lại, chẳng bao giờ tôi trả lời vì tôi không yêu nó. Sau 1975, nó đi vượt biên với vợ con và mất tích ngoài biển khơi. Tôi nghĩ đời tôi có hai cái mai. Nếu mối tình với anh Ba Tàu mà thành sự thật thì bây giờ tôi đã là chị Ba Tàu, chắc cũng mặc áo sát nách đứng nấu mì thay cho chồng và quát tháo lũ con ôm sòm bằng tiếng Tàu rồi. Hoặc nếu tôi lấy anh chàng lớp 12 si tình kia thì giờ này tôi cũng mất tiêu trên biển với nó rồi. Cho đến năm tôi 20 tuổi, trước khi đi định cư ở Mỹ, thì trong tâm hồn tôi đã có một đống những người tình lý tưởng lấy ra từ trong tiểu thuyết và phim ảnh. Ralph Butler của Gone with the Wind, Zhivago của Dr. Zhivago, hay ông linh mục Ralph của The Thornbirds, hai chú sách tử tế và bao dung yêu vợ trong tình nghĩa vợ chồng của Leon Trotsky do Bảo Sơn dịch, vân vân. Tôi từng bị tiếng sắc ái tình với những người trong phim truyện, thì với người đời bằng xương bằng thịt lẽ đương nhiên. Nhưng dù sắc đánh dữ dội thế nào, tôi cũng không bao giờ chết. Yêu nhanh và quên cũng nhanh. Mẹ tôi bảo tính tôi lãng mạn, mê làm thơ, mê đọc thơ nhiều quá rồi. Nó giận vào người, toàn là những mộng mơ, ảo tưởng. Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tỉnh người ra để kiếm một tấm chồng, để sinh con đẻ cái như người ta. Tôi chống chế. Thời buổi này người ta lập gia đình trễ sau khi đã có công danh sự nghiệp. Mẹ tôi lẩm bẩm: nhưng con không bận học hành, không làm ăn buôn bán, chỉ đi làm hãng xưởng thì sự nghiệp gì mà chờ đợi cho nó già cả người hở con. 30 mấy tuổi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Tôi không nhìn lên trời để tìm Rappeller hay Dr. Zhivago, mà đã hạ tiêu chuẩn tìm những người thường xung quanh tôi. Lần này tôi sẽ không để mất quan, vì tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi như thế. Đã mấy tuần trôi qua, chẳng hiểu sao quan không liên lạc với tôi. Cell phone và email đều im lặng. Lạ quá, những tín hiệu tôi gửi đi nhưng anh vẫn không hồi đáp. Một người bạn thân của tôi báo cho tôi một tin không thể tin nổi, là quan đang quen với một người con gái khác. Tôi cười khỉnh vào mặt bạn tôi rằng đó là tin đồn thất thiệt. Mày phải nhớ là quan yêu tao như thế nào, chiều chuộng từng sở thích của tao như thế nào, và nhất là quan yêu thơ của tao nữa. Anh tìm đâu ra một người yêu vừa lãng mạn vừa biết làm thơ? Người nào mà lấy tao thì cuộc đời sẽ đẹp như thơ. Tôi bỗng nhận được lá thư của Quang gửi từ bưu điện. Chẳng hiểu sao email tiện lợi anh không dùng, cứu giúp ngành bưu điện đang ế ẩm để các mailman có việc làm. Thái độ im lặng thật lâu đã lạ, cách liên lạc của anh càng lạ hơn, làm tôi hồi hộp khi bóc thư ra. Nhưng tôi vẫn tin rằng đó là một lá thư dài tràn đầy lời thương nhớ và tới tấp xin lỗi em yêu. Tôi trải tờ thư phẳng phiu ra và khoan khoái đọc. Thương gửi em. Biết ngay mà, tôi nghĩ. Suốt mấy tuần qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Anh phải viết bằng thư tay để em đọc xong và suy gẫm, chứ gửi qua email coi chừng em đi lý mất. Em ơi, chúng mình đã yêu nhau hơn một năm trời, đã bao lần hò hẹn, gặp gỡ, tìm hiểu nhau, đủ để đi đến một quyết định. Đọc đến đây, tôi nhắm mắt lại, thở phào một cái sung sướng trước khi đọc tiếp lời cầu hôn năn nỉ của anh ta. Anh nhận thấy một điều rất rõ ràng là anh không thể lấy em, có nghĩa là chúng mình sẽ chia tay từ đây. Vì em lãng mạn quá, em sống như ở trên mây. Anh đã cố gắng chiều chuộng em, nhưng thà chiều chuộng một đứa trẻ khi nó lớn lên một chút là thôi, còn chiều chuộng những đứa làm thơ như em thì phải cả đời. Em đâu có biết anh đã mệt mỏi căng thẳng biết bao để chiều lòng em. Nửa đêm anh đang ngủ, để mai đi làm sớm thì em gọi cell phone đánh thức anh dậy để khoe một câu thơ vừa hiện ra trong đầu. Em đọc cho anh nghe. Anh mắt nhắm, mắt mở, chỉ thèm ngủ, chứ đâu có thèm nghe thơ. Dù hay cỡ nào cũng không thành vấn đề đối với anh trong lúc này. Vậy mà anh phải khen hay. Nhưng em không tin. Còn bắt anh phân tích hay ở chỗ nào? Anh đành làm nhà phê bình văn học thơ cho em tới sáng. Cho tới giờ đi làm, anh không lạng quạng lái xe đụng người ta trên highway đầy nghẹt xe là mai phước cho nhà anh rồi. Những lúc hai đứa mình đi chơi, anh đang lái xe đến một địa điểm nào đó đã định trước, thì em chỉ huy anh phải quẹo hết con đường này đến con đường khác, mặc dù em không biết nó về nơi đâu. Nhưng đó là những con đường có hàng cây đẹp làm em mơ mộng, nổi máu làm thơ. Cái hôm mình đi đám cưới một người bạn, em còn nhớ không? Chỉ vì anh đi theo những con đường thơ mộng đó, theo bất chợt cảm hứng của em, mà đến trễ 3 tiếng đồng hồ, vượt hẳn kỷ lục đi trễ của người Việt Nam mình khá xa. Yêu em nên anh ráng hy sinh. Nhưng chuyện chiều em cuối cùng vừa rồi thì anh chịu hết nổi. Và em có còn nhớ không? Đó là một buổi chiều chủ nhật, ngày vui của weekend đã tàn. Ai cũng cần nghỉ ngơi để thứ hai đi làm. Trời lại đang gió mưa, thật ấm cúng khi được ngồi ở nhà ăn bữa cơm chiều hay xem tivi, đọc báo. Thì em phone cho anh, đến gặp em gấp. Anh vội vàng thay đồ đến nhà em. Tưởng em đang gặp chuyện gì khó khăn, cần có anh giúp một tay. Thì ra, em rủ anh đi dạo phố chiều mưa với em, cho vui, cho romantic. Em ơi, lúc đó mẹ anh mà bị bệnh, kêu anh ra chợ mua cho bà hộp thuốc, chưa chắc gì anh muốn đi. Nhưng vì yêu em, thấy em phấn khởi, thích thú quá, anh đành chịu. Trời mưa rã rít, gió lạnh từng cơn, trên con đường lá rụng ướt ẩm nước mưa, anh cầm dù che cho em là chính, còn anh hứng toàn bộ cơn mưa. Ngày xưa còn bé, anh khoái tắm mưa, còn hôm đó anh tắm mưa bất đắc dĩ. Mưa ướt anh từ đầu đến chân, người anh rung lên vì lạnh, nhưng anh không dám kêu ca, để tôn trọng tâm hồn thi sĩ của em, để cho em hoàn tất được ý thơ cho bài Hai đứa đi trong chiều mưa gió. Khi bài thơ ấy được đăng báo, mai ra có một vài người cảm động vì thơ em, nhưng anh phải đánh đổi với cái giá rất đắt, suýt nữa bằng cả một sinh mạng. Anh về nhà, tối hôm đó bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao hùng hục. Mẹ anh biết chuyện, vừa xót xa thương con vừa tức giận, mắng anh là thằng ngu. Nó đã dở hơi mà mày cũng dở hơi theo nó, đi trong mưa như thế à? Tao nói cho mày biết nhé, dù con dở hơi ấy có giàu, có đẹp đến đâu, cũng không bao giờ tao muốn nó về làm dâu nhà này. Anh xin thề, đây là nguyên văn lời của mẹ anh, chứ anh không nỡ gọi em là con dở hơi. Cho dù anh thấy điều ấy cũng không sai. Hôm sau anh phải nghỉ làm, đi bác sĩ và nằm nhà suốt tuần. Em, một người làm thơ có tâm hồn nhạy cảm vô cùng, một chút nắng đổi màu, một cơn gió xao xác chuyển mùa, hoa lá kia đang nở bay hay héo tàn, em biết ngay, em sản xuất ra thơ ngay. Nhưng anh nằm ốm bệnh, lu bù ở nhà thì em không biết, em chẳng đoán ra, chỉ gửi những lời nhắn tơi khơi trên email hay cell phone là gọi lại cho em gấp, đến nhà em gấp. Em không hề thắc mắc vì sao anh vắng mặt, vì sao anh im lặng mà chỉ ra lệnh cho anh đến với em. Sau trận ốm suýt chết quan đó, đọc thấy lời nhắn của em, anh sợ quá. Sợ em lại rủ anh đi trong cơn mưa gió cho một bài thơ khác sắp hiện ra trong đầu em, hay bắt anh chở đi lòng vòng khắp các nẻo phố phường có hàng cây lá đẹp đến chống cả mặt và tốn cả xăng. Thời buổi kinh tế khó khăn, giá dầu thô lên 82 đồng một thùng, em biết chưa? Nhờ trận ốm đó, anh đã tìm ra một chân lý là đừng yêu người làm thơ. Những đứa làm thơ như em chỉ làm thiệt hại đến người khác, chỉ nương tựa vào người khác. Anh đến nhà em, lần nào cũng thấy mẹ em đang nấu cơm, chưa bao giờ anh thấy em đứng trong bếp, dù chỉ để cắt một cọng hành. Anh dám chắc là trong đời em chưa bao giờ biết luộc rau muống, chứ đừng nói tới các món ăn cầu kỳ khác. Thế mà đã mấy lần em mời anh đến nhà ăn cơm chiều, em tự hào khoe mẹ em kho cá, mẹ em nướng thịt ngon lắm, hay bất cứ món gì khác mẹ em đều nấu ngon hết. Em ơi, nếu anh lấy em, ai sẽ nấu cơm cho anh ăn? Nên anh đã tưởng tượng ra thảm cảnh tương lai. Anh sẽ phải làm bếp, và nếu có con, anh sẽ kiêm luôn phần trong con, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, để cho em rảnh tay làm thơ. Vì thế, anh quyết định chia tay em để quen với người khác, một con người thực tế 100%, không biết làm thơ gì cả. Chẳng sao, anh mở báo, mở nét ra, có cả đống nhà thơ cho anh đọc. Cần gì phải cưới một nhà thơ về để phải chiều nó cho mệt cả cuộc đời. Còn người vợ thực tế của anh sẽ biết đi chợ, sẽ biết lo cho anh miếng ăn giấc ngủ. Anh may mắn thoát khỏi tay em, nhưng anh chưa yên tâm đâu. Sau này anh sẽ để di chúc truyền đời cho các con, các cháu anh, để cho chúng biết mà tránh xa đừng yêu người làm thơ. Hôn em lần cuối. Tái bút. Dù sao anh cũng luôn cầu mong em sớm kiếm được một người khác để thay anh dìu em đi trong mưa cho những bài thơ sắp tới của em. Anh tin rằng cuộc đời này lúc nào cũng có sẵn những thằng ngu như anh. Đọc xong lá thư, tôi vừa tức vừa đau khổ. Yêu tôi được lãng mạn thế, anh không happy thì thôi, mà còn kết tội tôi và chấm dứt mối tình đang tha thiết. Tôi vùi đầu trong chăn, trong gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi với cõi lòng tan nát. Nhưng tôi chợt vùng dậy, chạy ra lấy giấy bút ghi dội một đề tài, một câu thơ vừa xuất hiện trong đầu. Vì trong đau khổ hồn thơ bỗng lai láng, nên dù buồn đứt ruột vẫn có xen lẫn một chút vui thú vì câu thơ vừa ý. Nay mai tôi sẽ có bài thơ đăng báo là hai đứa chia tay trong chiều mưa gió. Và nếu đúng như lời Quang đã nói trong thư, tôi lại chờ đợi một anh chàng ngu ngơ, lù khù nào đó sẽ đi vào đời tôi, để tha hồ mơ mộng tiếp, và hy vọng lần này sẽ kiếm được một tấm chồng đồng điệu, biết yêu người làm thơ. Câu chuyện đừng yêu người làm thơ đến đây đã kết thúc. Quán Dân Đường và Dân Ngọc. chào tạm biệt các bạn.